Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 30 tháng 8 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và đoàn đại biểu Singapore rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thành phố triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm 2023.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng.
Cầu Vĩnh Tuy 2 thông xe sau gần 3 năm thi công.
Phần tin thế giới có những thông tin. Mỹ kêu gọi Trung Quốc tăng cường phối hợp trong vấn đề toàn cầu.
Khai mạc tuần lễ hợp tác giáo dục Trung Quốc ASEAN với chủ đề triển vọng mới trong hợp tác giáo dục diễn ra tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc.
Rơi trực thăng của cơ quan an ninh Liên bang Nga khiến 3 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng phu nhân và đoàn đại biểu Singapore đã rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lý Hiển Long đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng đã có các cuộc hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, dự lễ đón chính thức và hội đàm, chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước, tiệc chiêu đãi chính thức cùng với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Lý Hiển Long và đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 năm 2023 và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, cho rằng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ hai nước. Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, trân trọng cảm ơn lãnh đạo Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị. Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới. Singapore coi trọng việc tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hai bên hoan nghênh thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế Bộ trưởng về kết nối hai nền kinh tế, tiếp tục mở rộng hiệu quả các khu VSIP, biểu tượng hợp tác kinh tế thành công của hai nước, tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Bên cạnh tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới gồm đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, trao đổi tài năng, đổi mới sáng tạo. Nhân dịp này, hai nước Việt Nam, Singapore đã ký kết 7 văn kiện hợp tác.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long cùng phu nhân của hai thủ tướng đã dự hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore, gặp gỡ sinh viên tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội, gặp mặt đối thoại với đại biểu lãnh đạo trẻ tiêu biểu Việt Nam-Singapore. Bên lề chuyến thăm, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã thưởng thức ẩm thực Hà Nội và có những phút thư giãn dạo quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Hai phu nhân của hai thủ tướng Việt Nam và Singapore cũng đã tới tham quan hợp tác xã Vun Art ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, một cơ sở ghép tranh vải của người khuyết tật.
Xin chuyển sang những thông tin của thành phố. Tối qua, Thành đoàn Hội Đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tuyên dương Người con hiếu thảo lần 1 năm 2023. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Liên hoan Người con hiếu thảo lần đầu tiên được Thành đoàn Hội đồng đội thành phố tổ chức với mong muốn tiếp tục nhân lên những tấm gương người con hiếu thảo của thủ đô. 110 gương người con hiếu thảo được tuyên dương là những gương sáng về việc làm ý nghĩa và nghị lực vượt qua thử thách của cuộc sống, tiếp tục lan tỏa lối sống đẹp trách nhiệm với người thân và gia đình, đóng góp tích cực cho xã hội trong thanh thiếu nhi thủ đô. Tại chương trình, đại diện các gương người con hiếu thảo đã chia sẻ về hoàn cảnh, những việc làm ý nghĩa và ý chí nghị lực vươn lên hoàn cảnh khó khăn của bản thân, lan tỏa về lối sống đẹp, trách nhiệm với người thân và gia đình, đóng góp tích cực cho xã hội. Để ghi nhận biểu dương các gương người con hiếu thảo, ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và biểu trưng tại chương trình cho 110 gương tiêu biểu. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 8, tại chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân mùa Vu Lan với chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành do Báo Tuổi Trẻ Thủ đô tổ chức, 20 suất học bổng đã được các đơn vị đồng hành, các mạnh thường quân trao tặng tới 20 gương người con hiếu thảo tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm 2023. Cụ thể, để đạt được chỉ tiêu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng khoảng 75%, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương làm tốt công tác thông tin thị trường, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, phát huy các thị trường truyền thống và khai mở thị trường mới, giàu tiềm năng như Bắc Âu, Đông Âu, Tây Á, Nam Á, Châu Phi và Mỹ Latin, tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do, đổi mới nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong nước để đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường nội địa, giảm hàng tồn kho, kết nối doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài để tìm kiếm đối tác, đơn hàng, thị trường thông qua các hội nghị kết nối giao thương, hội chợ và triển lãm, thực hiện tốt công cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xúc tiến các sản phẩm đưa vào kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất là những sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình nhà máy thông minh sản xuất xanh. Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ, triển khai các giải pháp, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với thời hạn, mức vay và lãi suất hợp lý, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan tới hoàn thuế giá trị gia tăng, giảm gia hạn một số những loại thuế phí tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, phấn đấu khởi công 20 cụm công nghiệp trong năm 2023, đẩy mạnh kêu gọi xúc tiến đầu tư phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 249 về tổ chức lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023. Lễ hội được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 tại không gian đi bộ Văn hóa đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2023. Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh thủ đô, điểm du lịch hấp dẫn an toàn, thu hút du khách trong nước và quốc tế, tạo cơ hội cho các nghệ nhân làng nghề, đơn vị sản xuất giới thiệu tinh hoa sản phẩm làng nghề. Lễ hội quà tặng du lịch 2023 có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như hội thảo sản xuất và phát triển quà tặng du lịch Hà Nội. Ngày hội quà tặng du lịch Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 tại không gian đi bộ văn hóa đường Trần Nhân Tông. Điểm nhấn của sự kiện là lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 6 tháng 10 tại cổng công viên Thống Nhất. Đến với lễ hội, du khách còn được tham gia vào không gian trải nghiệm làng nghề, làm chuồn chuồn tre, trải nghiệm làm quà tặng màu sắc, trải nghiệm với cà phê, cắm hoa nghệ thuật. Ngoài ra trong khuôn khổ lễ hội còn có các sự kiện hưởng ứng, tổ chức ảnh marathon 24 giờ Hà Nội đến với tình yêu, lễ diễu hành xích lô đưa những phần quà của lễ hội đến gần hơn với du khách trên các con phố, biểu diễn nhảy flat mode ngẫu hứng và các hoạt động trên đường phố của giới trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời gian qua huyện Phú Xuyên đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo sức lan tỏa và thu hút cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và thành phố.
Là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, năm 2023 này, cán bộ và nhân dân xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao. Kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng địa phương phát triển toàn diện. Cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận rất phấn khởi, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ông Phùng Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên chia sẻ.
Được xác định cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ rất là quan trọng trên Đảng ủy, cũng chính quyền và các ngành đoàn thể của xã ngay từ đầu năm đã có bắt tay tuyên truyền trên các hội nghị đến chi bộ và đặc biệt là các ngành đoàn thể mở các hội nghị tuyên truyền riêng đến từng hội viên đoàn viên của mình. Và Nam Triều xác định là bám sát vào chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới cao nên hiện nay thì xã đã đạt cái chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã đạt được 68 triệu đồng trên người năm, đảm bảo theo cái xây dựng nông thôn mới nâng cao và đặc biệt là từ đời sống vật chất tinh thần của người dân thì đều được nâng cao.
Cùng với Nam Triều, Đến nay 100% các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đời sống của người dân huyện Phú Xuyên cũng ngày càng được nâng lên, thu nhập trung bình đạt hơn 55 triệu đồng một người một năm. Từ một huyện khó khăn nằm ở ngoại thành thủ đô, huyện Phú Xuyên đã về đích nông thôn mới và tiếp tục chuyển mình, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiều công trình phần việc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Ông Vũ Quốc Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Phú Xuyên, cho biết.
Một xác định là một cái nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của huyện, đó là xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với lại ban tuyên giáo huyện ủy, cũng đã xây dựng kế hoạch, thế rồi là tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy là tiến hành tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền. Thì trong cái dịp kỷ niệm Quốc khánh vào mùng 2 tháng 9 năm 2023, ban tuyên giáo cũng đã chủ động xây dựng cái hướng dẫn tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, đặc biệt là kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để qua đó, cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện tự hào về truyền thống của Đảng ta, truyền thống của quê hương đất nước, cùng với quê hương xây dựng thủ đô, xây dựng quê hương Phú Xuyên giàu đẹp văn minh.
Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Phú Xuyên đã có những bước phát triển toàn diện. Các công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, sự nghiệp văn hóa giáo dục và y tế tiếp tục phát triển đạt kết quả tích cực. Tính đến nay, huyện Phú Xuyên đã hoàn thành xây dựng 100% hệ thống đường trục xã, trục thôn, liên thôn, xóm đảm bảo kiên cố, khang trang. Bên cạnh đó, 100% tuyến đường trục chính giao thông nội đồng cũng được cứng hóa, thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư, nâng cấp. Trong phát triển nông nghiệp, huyện đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất tập trung có giá trị kinh tế cao. Sự nghiệp văn hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, huyện Phú Xuyên có 43 làng nghề được thành phố công nhận là làng nghề truyền thống. Huyện cũng đã quy hoạch được 3 cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Với khí thế thi đua sôi nổi, cán bộ và nhân dân huyện Phú Xuyên quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện nơi cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội ngày một phát triển toàn diện và vững chắc.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 2 của thành phố Hà Nội. Đây là cán bộ chủ chốt của các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể, công ty của thành phố. Qua 15 ngày học tập nghiên cứu tập trung tại trường, học viên được trang bị kiến thức về quốc phòng an ninh, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp thành khu vực phòng thủ vững chắc, nội dung cơ bản của các luật liên quan đến công tác quốc phòng an ninh. Ngoài nghiên cứu các chuyên đề, học viên được đi thực tế tại cơ sở và huấn luyện bắn súng K-54. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt khá giỏi, trong đó có 51,2% đạt loại giỏi.
Ngày 29 tháng 8, thông tin về tình hình chuẩn bị năm học mới 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ và các địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực, trong đó có việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Hiện nay, việc cung ứng sách giáo khoa các cấp học đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Đến ngày 27 tháng 8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12. Các sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời hoàn thành in và nhập kho gần 5 triệu bản sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới phát sinh. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho đến nay, một số địa phương vẫn tiếp tục có những bổ sung sách giáo khoa nhỏ lẻ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực để in ấn và cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Thưa quý vị, thiếu trường, thiếu lớp tại Hà Nội là vấn đề nóng được quan tâm suốt thời gian vừa qua. Năm nay, vấn đề này lại càng nóng hơn khi số lượng học sinh khối 1 và khối 6 tăng mạnh so với những năm học trước. Năm học mới đang cận kề, ngành giáo dục Hà Nội đã phải tính toán chuẩn bị như thế nào để đảm bảo đủ chỗ học và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
Lau dọn, trang hoàng phòng học, chỉnh trang khuôn viên, đội văn nghệ tập dượt cho lễ khai giảng là những phần việc được nhiều trường ở Hà Nội chú trọng. Trường Tiểu học Kiến Hưng Hà Nội đang tất bật triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay, trường sẽ đón thêm 492 học sinh lớp 1, chia đều cho 9 lớp, tăng 1 lớp so với năm ngoái. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Trường Tiểu học Kiến Hưng Hà Nội chia sẻ.
Chúng tôi cũng đang chuẩn bị là mỗi bạn một cái thẻ dây đeo để có ghi tên của con, ngày tháng năm sinh, người nam hay nữ, rồi là đóng dấu tắt lai nhà trường và dán mỗi bạn cái ảnh vào cái thẻ đó để mỗi bạn đeo ở trước ngực để khi mà các con tập trung sẽ không bị lạc.
Là một trong những quận có dân số cơ học tăng nhanh nhất của Hà Nội, năm nay quận Hà Đông có hơn 11.000 học sinh lớp 1, nhiều trường đã được xây dựng thêm các đơn nguyên lớp học để đáp ứng nhu cầu học tập. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiến Hưng Hà Nội cho biết thêm.
Đơn nguyên này đã giúp trường chúng tôi thêm được 9 phòng học mới. Khi mà có thêm 9 phòng học mới này thì chúng tôi không phải học các phòng học tạm, không phải học các phòng chức năng, tạo điều kiện đầy đủ các phòng ốc sạch sẽ, khang trang cho tất cả các con.
Không chỉ lớp 1, số học sinh vào lớp 6 của Hà Nội năm nay sẽ tăng 38.000 em so với năm học trước. Như vậy, cần thêm 963 phòng học mới đáp ứng được yêu cầu. Ngôi trường này đã được bổ sung mới một đơn nguyên 4 tầng với 16 lớp học. Tuy nhiên, thiếu giáo viên cũng là khó khăn mà nhiều trường gặp phải. Thầy giáo Lê Ngọc Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh, Hà Nội và bà Phạm Thị Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục quận Hà Đông, Hà Nội cho biết thêm.
Với tình hình chung, chúng tôi thiếu độ khoảng trên 20 giáo viên và hiện nay đã hợp đồng được gần 20 giáo viên ở các bộ môn.
Toàn ngành hiện nay đang thiếu lượng giáo viên rất là lớn, hơn 900 giáo viên ở cả 3 cấp học. Và cái việc hợp đồng giáo viên thì hiện nay cũng vẫn là khó khăn do không đủ nguồn.
Thưa quý vị, việc quá tải trường lớp diễn ra từ nhiều năm nay ở Hà Nội, đặc biệt là ở các quận có tốc độ tăng dân số cơ học cao như Hoàng Mai, Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân. Mới đây Hà Nội đã rà soát lại một loạt các dự án chậm triển khai, nhiều dự án sẽ bị thu hồi để khẩn trương xây dựng trường học. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết.
Trọng tâm là rà soát các cái dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách để sớm đưa đất vào sử dụng cũng như là hỗ trợ cho các cái nhà đầu tư sớm hoàn thành các cái thủ tục để đưa đất vào sử dụng. Đồng thời với cái việc đấy là làm rõ những khó khăn vướng mắc để có cái biện pháp giải quyết cũng như là phân loại ra những cái dự án mà chủ đầu tư không có cái năng lực đầu tư.
Để giải quyết tình trạng thiếu trường lớp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch xây dựng 7 trường liên cấp tiên tiến hiện đại từ đầu năm 2024, hoàn thành vào quý 4 của năm 2025 với tổng kinh phí 2.500 tỷ đồng được lấy từ ngân sách. Với quyết tâm này, hy vọng trong thời gian tới, vấn đề thiếu trường lớp của Hà Nội sẽ sớm được giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu. Vấn đề an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi luôn là vấn đề cấp bách. Mặc dù công tác tuyên truyền giáo dục về ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông đối với thanh thiếu niên, học sinh đã được chú trọng và thường xuyên, thế nhưng tai nạn giao thông ở độ tuổi này hàng năm lại vẫn cao. Nghịch lý này đang đặt ra vấn đề về trách nhiệm của chính giới trẻ, gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và chính quyền các cấp cho việc quản lý tuyên truyền luật giao thông cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong số các vụ tai nạn giao thông những năm gần đây liên quan đến trẻ em, học sinh, thì có tới 90% liên quan tới lứa tuổi từ 16 đến 18. Đặc biệt, học sinh trung học cơ sở trở lên đi xe đạp điện gây ra gần 70% số vụ tai nạn giao thông có thương vong. Đối với bậc trung học phổ thông, hiện có khoảng trên 50% học sinh đến trường bằng xe máy, xe đạp điện, nhưng hầu hết đều chưa có giấy phép lái xe, chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng lái xe, xử lý tình huống và trang bị kiến thức về an toàn giao thông. Tại Hà Nội, mặc dù chưa có một nghiên cứu cụ thể nào chỉ ra số thanh thiếu niên tử vong, tổn thương sức khỏe do tai nạn giao thông, tuy nhiên hàng loạt các vụ tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trong thời gian vừa qua liên quan đến thanh thiếu niên đã gióng lên một hồi chuông báo động về ý thức chấp hành luật giao thông của đối tượng này. Đại úy Bùi Quang Thắng, đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Đan Phượng chia sẻ.
Bởi vì qua công tác điều tra cơ bản, công tác điều tra các vụ tai nạn giao thông cũng cho thấy là có nhiều các vụ tai nạn giao thông là liên quan đến đối tượng là thanh thiếu niên, thường xuyên có hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, thậm chí là lạng lách đánh võng, và có xảy ra một số vụ tai nạn liên quan đến thanh thiếu niên trên địa bàn. Thì chúng tôi chú trọng đến việc này, nên trong thời gian qua chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền, làm tốt công tác giáo dục, phối hợp với nhà trường và gia đình để thay đổi ý thức của bộ phận thanh thiếu niên trên địa bàn.
Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền an toàn giao thông đối với học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện an toàn giao thông, văn hóa giao thông và an toàn giao thông học đường, quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. Bà Nguyễn Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín cho biết.
Với học sinh thì ngoài việc là các con có một cái ý thức thực hiện đúng để sau này các con nó làm một cái nền tảng để sau này lớn lên các con thực hiện tốt pháp luật cũng như là thực hiện an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho con và hạnh phúc. Thì bên cạnh đó thì các con chính là những tuyên viên truyền viên nhí để nhắc nhở những người thân trong gia đình.
Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục sẽ đồng loạt triển khai họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền và cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Giấy cam kết được làm thành hai bản, một bản nhà trường giữ, một bản giao cho các em học sinh giữ và giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, kiểm tra giấy cam kết của học sinh hàng tuần vào giờ sinh hoạt lớp. 100% trường học tổ chức cho học sinh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở khu vực cổng trường vào đầu giờ học và giờ tan học. Với việc xây dựng mô hình cổng trường an toàn, thân thiện, cô giáo Nguyễn Thị Bình, trường Trung học Cơ sở Phúc Thọ chia sẻ.
Chúng ta sẽ phải lồng ghép thông qua những câu hỏi, những trò chơi là qua cái sự chia sẻ của các bạn, có sự tương tác giữa các em học sinh cũng như là tuyên truyền viên. Và một điểm nữa là chúng tôi cũng sẽ đổi mới trong những cái thời gian tới là có những cái sân chơi cho các con. Bên cạnh cái việc mà chúng ta vừa học kiến thức mà chúng ta được áp dụng những cái kiến thức đó trong những tình huống giao thông và có thể thực hiện tốt trong việc chấp hành cũng như là nâng cao cái ý thức của mình.
Cùng với tuyên truyền, lực lượng sẽ tiến hành mở các đợt tuần tra kiểm soát chuyên đề, tập trung nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp học sinh đi vi phạm luật giao thông. Thiếu tá Phạm Công Mạnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Ba Vì cho biết.
Thì chúng tôi sẽ tăng cường những công tác tuyên truyền ở các trường học, đặc biệt là phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường, trong đó là có các trường khối trung học phổ thông, để làm sao mà tuyên truyền các em học sinh chấp hành tốt các cái quy định về tham gia giao thông. Bởi vì hiện tại tình trạng mà phụ huynh giao phương tiện là xe mô tô cho các con chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe là rất phổ biến. Vì cái các cháu là chưa có giấy phép lái xe cũng như chưa đủ tuổi nên là thường là không đội mũ bảo hiểm, rồi đèo hai đèo ba, lạng lách đánh võng, thì nguy cơ tiềm ẩn là xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Nên đây là sẽ là cái đối tượng mà chúng tôi sẽ tập trung hướng tới để vừa làm công tác tuyên truyền, cũng đồng thời là tăng cường công tác tuần tra và xử lý với phương châm là phần lấy phòng ngừa là chính.
Ngoài những giải pháp trên, từng phụ huynh khi đưa đón con em đi học cần nghiêm chỉnh thực hiện cam kết không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, dừng đỗ phương tiện theo đúng sự phân luồng, hướng dẫn của nhà trường.
Vào 7 giờ sáng nay, cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ được thông xe. Như vậy, giới hạn tốc độ và tổ chức giao thông phương tiện trên cả hai cầu sẽ được điều chỉnh như sau. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và ra thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thông xe, đưa vào khai thác sử dụng cầu Vĩnh Tuy mới, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và tổ chức giao thông tạm trên cầu Vĩnh Tuy cũ, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Về tổ chức giao thông trên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi một chiều trên mặt cầu Vĩnh Tuy mới theo hướng từ Hai Bà Trưng đi Long Biên được phân làn phương tiện theo hướng một làn xe hỗn hợp, xe máy và xe thô sơ, làn cạnh lan can phải cầu, tốc độ tối đa 40 km/h. Phân chia làn xe cơ giới với làn xe hỗn hợp bằng giải phân cách cứng và hệ thống biển báo hướng dẫn phân làn xe trên giá Long Môn. Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ một đi một chiều trên cầu Vĩnh Tuy mới, giai đoạn 2, hướng từ Hai Bà Trưng đi cầu Vĩnh Tuy mới qua ba nhánh lên cầu. đi từ đường D Nguyễn Khoái theo hướng từ cầu Thanh Trì về cầu Vĩnh Tuy, rẽ phải vào các nhánh cầu Vĩnh Tuy 1B. Đi theo đường D Nguyễn Khoái hướng từ cầu Trương Dương về cầu Thanh Trì, muốn đi Long Biên, rẽ phải theo nhánh 1A lên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Đi từ đường Minh Khai và cầu cạn trên cao Vành Đai 2 muốn đi Long Biên sẽ đi thẳng lên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Thời gian áp dụng sau lễ thông xe vào sáng nay ngày 30 tháng 8 năm 2023.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 29 tháng 8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại thủ đô Bắc Kinh. Trong đó, bà nhấn mạnh hai nước cần tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề được quan tâm trên toàn cầu. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Raimondo đề cập đến những lĩnh vực được quan tâm trên toàn cầu như biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời cho biết Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc để giải quyết những vấn đề mà nhân loại đối mặt. Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đẩy mạnh những nỗ lực nhằm duy trì đồng thuận về kinh tế và tăng cường hợp tác với phía Mỹ.
Lễ khai mạc tuần lễ hợp tác giáo dục Trung Quốc ASEAN với chủ đề Triển vọng mới trong hợp tác giáo dục đã bắt đầu diễn ra ngày hôm qua tại thành phố Quý Dương, Quý Châu, Trung Quốc. Hoạt động này thu hút đông đảo sự tham gia của các học giả, quan chức giáo dục từ hai đối tác thương mại số một của nhau. Có tới 120 hoạt động sự kiện được tổ chức trong năm. Cụ thể, trong một tuần lễ, các quan chức chính quyền, ngành giáo dục, các chuyên gia sẽ tham dự hàng chục hoạt động chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và ASEAN.
Các quan chức khu vực xác nhận một trực thăng của cơ quan an ninh Liên bang Nga đã bị rơi ở khu vực miền trung nước này, khiến cho 3 người thiệt mạng. Theo bộ, thì tình trạng các dịch vụ khẩn cấp Liên bang Nga, nguyên nhân sơ bộ được cho là lỗi thiết bị. Trước đó, thì 6 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 cũng đã gặp tai nạn tại Cộng hòa Altai, trực thuộc Liên bang Nga.
Dữ liệu thống kê cho thấy tỷ lệ giao dịch xuyên biên giới liên quan đến đồng euro, đồng tiền phổ biến thứ hai thế giới, đã giảm xuống 24,4% vào tháng 7, giảm 6,83 điểm phần trăm so với tháng trước đó. Thanh toán bằng đồng đô la Mỹ đã tăng lên 46,4%, trong khi giao dịch quốc tế bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng lên hơn 3%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong thương mại toàn cầu tăng trưởng đều đặn theo những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc quốc tế hóa việc sử dụng đồng tiền của nước này.
Mạng xã hội X, trước đây là Twitter, đang đối mặt với 2.200 vụ tranh chấp trọng tài với các nhân viên cũ sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp quản công ty, cắt giảm nhiều nhân sự và thực hiện các loạt điều chỉnh sâu rộng. Vụ kiện của ông Chris Wolfe chống lại tập đoàn X có nhiều điểm tương đồng với một vụ kiện tập thể khác tại Tòa án Liên bang San Francisco.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Philippe Jouzier đã có thêm cộng sự mới trong thành phần ban huấn luyện của mình trước thêm các giải đấu quan trọng sắp tới. Ông Hatem Souissi, sinh năm 1955 và là người Tunisia. Huấn luyện viên Hatem Souissi đã có khoảng thời gian 3 tháng thử việc ở đội tuyển Việt Nam và U23 Đông Nam Á trong vai trò trợ lý chuyên môn của huấn luyện viên Philippe Jouzier. Trợ lý Hatem Souissi sẽ đồng hành cùng U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2024 vào đầu tháng 9 năm 2023 và các trận đấu của đội tuyển Việt Nam thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11 năm 2023. Tại vòng 4 giải bóng đá Ả Rập Xê Út, Al Hilal tiếp đón Al Ettifaq ngay trên sân nhà. Tân binh Neymar vẫn chưa ra sân do chỉ vừa mới gia nhập. Phút 24, bộ đôi tân binh Mitrovic và Malcolm phối hợp với nhau để tạo nên bàn mở tỷ số cho Al Hilal. Tới phút 41, Salem Andalsari đón bóng bật ra và từ rìa vòng cấm, tung một cú sút đi vào góc trái phía dưới. Paulo Victor không thể ngăn bóng vào lưới. Tỷ số là 2-0 đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Những phút còn lại, cả hai đội đều không có thêm bàn thắng và Al Hilal giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để duy trì mạch bất bại từ đầu mùa giải với thắng 3, hòa 1 và giành được 10 điểm sau 4 trận đấu. Guồng chân mạnh mẽ của Kakura đã giúp họ nhanh chóng tạo được khoảng cách 5 phút so với đội đua Education Easyport. Nhưng khi đến đèo Con Ordino, những con dốc dài đã khiến nhóm dẫn đầu chỉ còn 3 tay đua hướng lên đỉnh. Renko Evenepoel đã tung nước rút mạnh mẽ để cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 15 phút 39 giây. Chiến thắng này giúp Remco Evenepoel vươn lên giành áo đỏ tổng sắp với thành tích 8 giờ 43 phút 11 giây và dẫn đầu bảng tổng sắp vua leo núi với 10 điểm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 30 tháng 8. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.